tôi mới nhớ rằng cái thế giới thực tế bên ngoài thực là bao la, rằng cái phạm vi muôn màu muôn vẻ của những niềm hy vọng và những sự hãi hùng, của những cảm giác và xúc động đang chờ đợi những ai có can đảm tiến lên, dẫn mình vào đó để tìm giữa những nỗi hiểm nghèo sự hiểu biết thực tế về cuộc sống. Tôi bước đến, mở toang cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi là hai dãy nhà, là mảnh vườn và phong cảnh bao quanh lô út, là đường chân trời chập trùng sau dãy đồi xa. Tôi phóng tầm mắt, vượt qua tất cả mọi vật để dừng lại trên những vật xa nhất. Đó là những đỉnh núi xanh lơ, trôi khao khát vượt qua đó. Đối với tôi, tất cả những gì nằm trong phạm vi những ngọn núi và cánh đồng kia hình như là một cái sân trại giam, một nơi đầy ải. Tôi nhìn theo một con đường trắng xóa, ngoằn ngoèo, vòng theo chân núi và khuất vào một cái khe giữa hai ngọn núi đá. Ước gì tôi được đi theo con đường ấy mãi. Tôi nhớ lại cái dạo tôi đi xe ngựa trên chính con đường này và đã xuống khỏi trái đồi kia vào một buổi chiều trời bảng lảng. Từ cái buổi đầu tiên đến lỗ tới nay, tôi thấy như đã qua hàng thế kỷ rồi. Từ dạo ấy đến giờ tôi chưa hề rời khỏi chốn này. Những vụ hè tôi cũng ở lì tại trường. Bà Rick chưa lần nào gọi tôi về Gatterhead. Không những bà mà cả những người trong gia đình bà cũng chưa có lần nào đến thăm tôi. Tôi chưa hề có thư từ đi lại hoặc tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Những nội quy, nhiệm vụ, tập quán và khái niệm của trường, cùng những giọng nói nét mặt, những lời chuyện trò, những cách ăn vận và những sự yêu ghét, đấy là tất cả những điều tôi hiểu biết về cuộc sống. Đến lúc này tôi cảm thấy tất cả những cái ấy là chưa đủ. Trong một buổi chiều, tôi bỗng thấy chán ngấy những nếp sống của 8 năm qua. Tôi ao ước tự do, tôi khao khát tự do, tôi lẩm nhẩm cầu nguyện để được tự do. Hình như lời tôi cầu thoảng vào gió nhẹ bay đi. Tôi từ bỏ ý nghĩ đó và lại ước ao một điều hèn mọn hơn, muốn có một sự đổi thay, một sự phấn khích. Nhưng ước nguyện này hình như cũng rơi vào chốn hư vô. Thế thì tôi kêu lên hầu như thất vọng, ít ra cũng phải cho tôi một kiếp sống đầy ải mới chứ. Lúc ấy tiếng chuông réo vang báo giờ ăn chiều, tôi phải xuống nhà dưới. Cho đến giờ đi ngủ, tôi cũng không được tự do tiếp tục những ý nghĩ đã bị gián đoạn. Ngay cả đến lúc đó, một cô giáo khác ngủ cùng buồng cũng còn kề cà, nói mãi những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, khiến tôi không thể tiếp tục nghĩ về những điều tôi mong muốn. Tôi ước gì cô ta ngủ đi cho êm chuyện. Hình như chỉ có trở lại với cái ý nghĩ cuối cùng đã đến trong óc tôi. Lúc tôi đứng cạnh cửa sổ, thì tôi mới nảy ra được một sáng kiến gì làm cho lòng tôi nhẹ nhõm được. Cuối cùng rồi cô Chrysler cũng ngáy. Đó là một người đàn bà cục mịch ở xứ Gan. Cho đến bây giờ, cái điệu khò khò thường ngày của cô thường chỉ bị coi là một sự khó chịu. Nhưng đêm nay tôi hoan nghênh những âm điệu trầm trầm đầu tiên của cô với một sự khoan khoái. Tôi đã thoát được khỏi sự quấy rối của cô ta. Tư tưởng của tôi hầu như đã bị xóa mờ, lập tức sống hẳn lại. Phải, có một kiếp đầy ải mới. Trong ấy hẳn có một cái gì chứ? Tôi nói một mình, dĩ nhiên tôi không nói to ra tiếng. Mình biết nhất định có một cái gì đây, vì danh từ đó không phải là một danh từ êm đềm thú vị gì lắm. Nó không giống những danh từ như tự do, phấn khởi, vui vẻ. Những danh từ này nghe thích tai thật đấy, nhưng đối với mình thì chỉ là những tiếng vô nghĩa, quá rỗng tuếch và quá mong manh, nghe chỉ tổ mất thì sờ. Nhưng một kiếp đầy ải, đó là một chuyện thực tế. Bất cứ ai cũng sống đọa đầy được. Mình đã phục dịch ở đây suốt 8 năm trời. Bây giờ tất cả mong ước của mình là được phục dịch ở một nơi nào khác. Liệu mình có thể đạt được điều ấy theo ý muốn của mình không? Phải chăng đó là một điều không thể nào thực hiện được? Phải rồi, đúng rồi, đó chẳng phải là một điều khó khăn đến thế. Ta chỉ cần có tinh thần tháo vát để tìm phương tiện là đủ thành công. Tôi ngồi dậy trên giường để cho tinh thần được tháo vát như vừa nói. Đó là một đêm giá lạnh, tôi quàng khăn san lên vai rồi tiếp tục suy nghĩ rất lung. Mình muốn cái gì đây? Một chỗ làm mới, tại một ngôi nhà nào khác, giữa những bộ mặt mới, trong những hoàn cảnh mới. Mình chỉ muốn có thế, vì có ước vọng hơn thì cũng chẳng được nào. Người ta thường làm thế nào để tìm được một việc làm mới nhỉ? Hẳn là họ phải nhờ cậy các bạn bè, nhưng mình chẳng có bạn bè nào cả. Khối người cũng chẳng có bạn bè, phải tự mình xoay sở lo liệu lấy, không biết họ dùng phương kế nào nhỉ? Tôi không biết nói thế nào, chẳng có gì trả lời được cho tôi cả. Tôi bèn quyết định tự bắt óc của mình phải tìm cho ra cách giải quyết. Và phải tìm thật nhanh. Đầu óc tôi làm việc mỗi lúc một căng thêm. Tôi cảm thấy mạch máu trong đầu và hai bên thái dương chạy dần dật. Nhưng trong gần một tiếng đồng hồ, đầu óc tôi quay cuồng suy nghĩ. Kết cục, sự cố gắng cũng không đem lại một kết quả gì. Suy nghĩ quá căng mà vẫn vô hiệu làm cho người tôi bừng bừng lên, ngây ngây sốt. Tôi đứng dậy đi một vòng quanh buồng. Tôi vén rèm cửa lên, ngắm mấy vì sao, thấy dùng mình ớn lạnh. Và lại chui vào giường. Trong lúc tôi rời khỏi giường, hẳn là có một nàng tiên nhân hậu đã buông xuống gối của tôi một sự gợi ý cần thiết. Vì lúc tôi đặt mình xuống giường thì tự nhiên một ý nghĩ hiện ngay lên một cách dễ dàng trong óc tôi. Ai muốn có việc làm thì cứ đăng báo, phải đăng vài dòng lên tờ Sire Heran. Làm thế nào đây? Mình không biết cách đăng báo. Lúc này, câu trả lời bật ra ngay. Mình phải bỏ tờ giấy viết lời đăng báo vào một chiếc phong bì và kèm cả số tiền phí tổn nữa, rồi gửi cho ông chủ nhiệm tờ Heran. Và có dịp đầu tiên nào đến Lothen là phải bỏ ngay vào trạm bưu chính ở đấy. Thư trả lời sẽ đề cho Jane Eyre ở trạm Lothen. Sau khi gửi một tuần, mình có thể lại đấy mà hỏi. Nếu có thư đến, mình sẽ cứ việc theo đấy mà tiến hành công việc. Tôi nhẩm lại cái kế hoạch ấy 2-3 lần, cho đến khi nó ăn sâu vào óc, tôi hình dung được nó dưới một hình thức rõ ràng và thiết thực, tôi thấy hài lòng và chợp mắt ngủ thiếp đi. Sáng tinh mơ, ngày hôm sau tôi trở dậy, tôi viết lời đăng báo, bỏ vào phong bì và để địa chỉ xong rồi, chuông đánh thức học sinh trong trường mới reo vang, lời đăng báo như sau. Một thiếu nữ dạy học chuyên nghiệp, thì tôi đã chẳng làm cô giáo được 2 năm rồi ư? Cần một chỗ dạy ở tư gia cho các em học sinh dưới 14 tuổi, vì tôi nghĩ mình mới vẻn vẹn có 18 tuổi, không nên nhận dạy những học sinh xấp xỉ tuổi mình. Có khả năng dạy những môn thưởng thức thuộc nền giáo dục Anh Cát Lợi, cùng những môn pháp văn, hội họa và âm nhạc. Thưa độc giả, so với bây giờ bản liệt kê về khả năng ấy là ít ỏi, nhưng vào thời ấy như thế đã là dài lắm rồi. Xin hỏi cô Jane Eyre, trạm bưu điện Lothen. Tôi để bức thư trong ngăn kéo khóa chặt suốt ngày hôm ấy. Sau bữa trà buổi chiều, tôi xin phép bà hiệu trưởng mới để đến Lothen giải quyết một vài việc riêng cho mình và cho 1-2 đồng nghiệp nữa. Bà đồng ý ngay, thế là tôi đi. Tôi đi bộ suốt 2 dặm đường. Chiều hôm ấy mưa nhưng trời cũng hãy còn sớm. Và một vài cửa hàng xong, tôi đến trạm để bỏ thư rồi trở về dưới trời mưa tầm tã, quần áo ướt sũng. Nhưng lòng nhẹ nhõm. Tuần lễ sau hình như dài dằng dặc, nhưng rồi cũng như tất cả mọi thứ trên thế gian này, cuối cùng, dài mấy cũng phải hết. Và một lần nữa, vào một buổi chiều thu êm dịu, tôi lại lên đường tới Lothen. Con đường thực là mỹ lệ, ven theo bờ suối và lượn vòng rất đẹp trong lòng thung lũng. Nhưng ngày hôm ấy tôi chẳng còn thiết gì đến vẻ đẹp của đồng cỏ, của suối nước, chỉ mải nghĩ, không hiểu ở cái thị trấn nhỏ mình sắp đến kia liệu có thư của mình không. Lần này thì tôi lấy cớ là để đóng đôi giày, nên trước tiên tôi hãy làm cho xong việc đó. Khi đã xong, tôi từ hiệu giày đi qua dãy phố nhỏ sạch sẽ, yên tĩnh đến trạm bưu điện. Tới nơi, thấy một bà đã có tuổi ngồi làm việc, đeo kính gọng đồi mồi, tay đeo găng đen, tôi hỏi ngay, có bức thư nào gửi tới cho Jane Eyre không ạ? Bà ngước mắt nhìn tôi chằm chằm qua gọng kính, rồi mở ngăn kéo. Lục tìm một hồi lâu, lâu quá, đến nỗi tôi đã bắt đầu thất vọng. Sau cùng bà cầm một phong thư, đọc, đến gần 5 phút, thò tay ra ngoài quầy đưa cho tôi và đưa mắt soi mói, nhìn có vẻ nghi ngờ. Phong thư đề gửi cho Jane Eyre, tôi hỏi. Chỉ có một bức thư thôi ư, bà? Có thế thôi. Bỏ thư vào túi xong tôi quay về. Tôi chưa bóc thư ngay lúc ấy, vì bấy giờ đã 7 giờ rưỡi, mà theo nội quy nhà trường thì phải trở về trước 8 giờ. Còn bao nhiêu công việc khác đợi tôi ở nhà, tôi phải ngồi coi học sinh trong giờ học, rồi đến phiên tôi phải đọc kinh, trông nom cho các em đi ngủ, sau đó còn phải ngồi ăn tối cùng các bạn đồng nghiệp nữa. Cho đến lúc cuối cùng được đi ngủ, tôi cũng không thể nào tránh khỏi cô bạn Chrysler được. Ở cây đen thì chỉ có một mẩu nến ngắn. Tôi chỉ lo cô Chrysler chuyện gẫu cho đến khi chỗ nến cháy hết. Nhưng cũng may mà bữa ăn no nê buổi tối có tác dụng làm cho cô buồn ngủ. Tôi chưa cởi quần áo xong thì cô đã ngáy khò khò rồi. Nến vẫn còn một mẩu, tôi mang thư ra đọc. Dấu đóng in chữ F, tôi xé thư ra, nội dung vắn tắt có vài hàng. Nếu cô Jane Eyre đăng báo Herenshire tìm việc làm ngày thứ năm vừa qua, thực có đủ những khả năng như đã kể trong báo. Và nếu cô còn giới thiệu tốt về tính tình và khả năng, thì cô sẽ có một việc làm kèm riêng cho một em gái nhỏ dưới 10 tuổi. Lương hàng năm là 30 đồng bảng. Yêu cầu cô Jane Eyre gửi cho giấy giới thiệu, tên tuổi, địa chỉ và tất cả những thứ cần thiết đến địa chỉ sau đây. Bà Fairfax ở Thornfield, gần Mincot, quận. Tôi đọc mãi bức thư, nét chữ cổ lỗ và không được rõ ràng lắm, có vẻ là của một bà già. Điều này tôi thấy càng thẹn. Trước tôi vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ thầm kín rằng cái việc tự tôi định đoạt cho tôi, tự tôi hướng dẫn tôi này có thể đưa tôi xa vào một cạm bẫy nào đó. Tôi chỉ ước mong những cố gắng của tôi sẽ đem lại một kết quả đáng trọng, đúng đắn, không có gì sai trái cả. Lúc này tôi cảm thấy một người đàn bà có tuổi không phải là một sự phiền hà cho công việc của tôi. Bà Fairfax, tôi hình dung bà mặc bộ đồ đen, đội mũ quá phụ, có lẽ hơi lạnh lùng nhưng không phải là người thiếu lịch sự, một kiểu mẫu đức tính đáng kính cổ truyền của nước Anh. Thornfield, nhất định đấy là tên ngôi nhà của bà, một nơi phong quanh, ngăn nắp. Tôi tin chắc thế, mặc dù tôi hết sức cố gắng nhưng cũng không tưởng tượng ra được một cái sơ đồ rõ rệt về ngôi nhà. Mincot, quận, tôi hình dung trong trí nhớ bản đồ nước Anh. Phải, tôi đã nhìn thấy nó, nhìn thấy cả quận lẫn thành phố. So với chỗ tôi ở hiện giờ thì quận này gần London hơn đến 70 dặm, như thế càng thuận lợi cho tôi. Tôi ao ước đến nơi nào có cuộc sống thực sự và hoạt động. Mincot là một thành phố công nghiệp lớn bên bờ sông A, nhất định đấy là một nơi khá sầm uất, như vậy càng tốt, ít nhất cuộc sống của tôi được thay đổi hẳn, không phải trí tưởng tượng của tôi đã bị lôi cuốn về hình ảnh những ống khói cao ngất và những đám khói mù trời đâu, nhưng tôi lý luận rằng Thornfield có lẽ ở cách xa thành phố. Lúc này mẩu nến đã cháy hết và bấc cũng lụi đi tắt ngấm. Hôm sau, tôi phải tiến hành những bước đầu tiên, dự định của tôi không thể giấu kín ở trong lòng được nữa, tôi phải nói ra để đạt tới kết quả đầy đủ. Trong giờ chơi buổi trưa, tôi yêu cầu và được bà hiệu trưởng cho phép gặp. Tôi nói với bà là tôi có ý xin đi làm việc ở nơi khác với số lương gấp đôi ở đây, vì lỗ út lương tôi vẻn vẹn có 15 bảng mỗi năm. Và tôi nhờ bà trình bày giúp với ông Brokenhurst hoặc với một vị nào trong hội đồng quản trị để cho tôi biết chắc các ông có đồng ý cấp chứng chỉ cho tôi không. Bà sốt sắng làm trung gian hộ tôi trong việc này. Hôm sau, bà nói chuyện lại với ông Brokenhurst. Ông ta bảo cần viết thư hỏi ý kiến bà Reed vì bà ấy là người đỡ đầu của tôi. Nhà trường bèn gửi thư cho bà ta và thư của bà trả lời rằng Tôi muốn làm gì tùy ý. Đã từ lâu rồi bà không can thiệp gì đến việc riêng của tôi nữa. Bức thư qua hết tay người này đến người khác trong hội đồng nhà trường và cuối cùng sau một thời gian chờ đợi khiến tôi rất khó chịu, tôi chính thức được phép tìm một đời sống dễ chịu hơn nếu tôi có thể. Và vì trong thời gian là học sinh cũng như là cô giáo ở Lô Út, tôi luôn luôn giữ hạnh kiểm tốt nên tôi được hứa chắc chắn thêm rằng tôi sẽ được cấp một giấy chứng chỉ tốt về đạo đức cũng như về khả năng có chữ ký của các vị thanh tra trong hội đồng nhà trường. Chừng một tháng sau tôi nhận được bản chứng chỉ đó, tôi gửi một bản sao cho bà Fairfax và tiếp được thư trả lời. Trong thư bà nói bà rất hài lòng và hẹn trong 15 hôm tôi phải thu xếp đến nhận chân dạy trẻ ở nhà bà. Bây giờ tôi rất bận trong việc sửa soạn hành trình. 15 ngày trôi qua rất mau, quần áo của tôi chẳng nhiều nhặn gì dù nó cũng đủ những thứ cần thiết cho tôi, nên đến ngày chót tôi xếp các thứ vào hòm cũng kịp. Vẫn cái hòm tôi đã đem từ Gatterhead đến hồi 8 năm trước đây. Chiếc hòm đó đã chẳng thừng và trên mặt có đính một tấm khác. Nửa giờ sau sẽ có một người đánh xe ngựa đến chở nó tới Lowton. Sáng sớm ngày mai tôi cũng phải đến đấy để đón xe ngựa. Tôi trải bộ áo đen mặc đi đường, sửa soạn mũ, bao tay găng tay lông và lục soát kỹ các ngăn kéo xem còn bỏ quên gì không. Và bây giờ không còn gì phải làm nữa, tôi ngồi xuống định nghỉ ngơi một lát nhưng không sao được, mặc dù suốt ngày hôm ấy tôi chưa được ngồi một phút nào. Thế mà lúc này tôi không thể nghỉ được lấy một lát, tôi bồn chồn quá. Đêm nay là đêm kết thúc một giai đoạn của đời tôi, sáng sớm mai một giai đoạn mới sẽ mở ra. Không sao chợp mắt được ở khoảng giữa này, tôi đành thức, tâm hồn dạo rực dậy, trong khi sự thay đổi tự hoàn thành. Thưa cô, một chị hầu nói lúc gặp tôi đang đi quanh quẩn ở hành lang như một người tâm thần hỗn loạn. Có một người đứng dưới nhà muốn gặp cô. Chắc là người đánh xe, tôi nghĩ bụng và chạy xuống thang gác, không hỏi thêm gì nữa. Đi xuống bếp, tôi phải qua phòng khách sau, phòng khách của các cô giáo viên. Cửa phòng hé mở, bỗng một người chạy bổ ra. Đúng cô đấy rồi, tôi biết mà. Ở đâu mà tôi chẳng nhận ra được cô kia chứ? Người này kêu lên, giữ tôi đứng lại và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi chố mắt nhìn, trước mặt tôi là một người đàn bà ra vẻ một giai nhân, ăn mặc lịch sự, chín chắn nhưng hãy còn trẻ. Bộ mặt rất đẹp, tóc và mắt đen nhánh, nước da hồng hào. Nào, đố biết tôi là ai nào? Người đàn bà hỏi. Nghe giọng nói và thấy tiếng người này mỉm cười tôi đã ngờ ngợ. Chắc cô chưa quên hẳn tôi, phải không cô Jane? Sau một giây, tôi ôm chầm lấy chị và mừng rỡ hôn lấy hôn đẻ. Betsy! 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 Tôi chỉ nói được có thế. Chị vừa cười vừa khóc, rồi chúng tôi cùng vào trong phòng khách cạnh lò sưởi có một em nhỏ chừng 3 tuổi, mặc áo xếp nết và quần dài. Cháu bé đấy, cô ạ, chị Betsy bảo ngay tôi. Thế chị lấy chồng rồi à, chị Betsy? Vâng, đã được gần 5 năm rồi. Nhà tôi tên là Robert Leven, anh đánh xe ấy mà. Ngoài thằng Buffy này, tôi còn một cháu gái nữa. Tôi đặt tên nó là Jane đấy. Thế chị không ở Gatterhead nữa à? Tôi ở chỗ nhà sếp của bác gác cổng cũ, vì bác ta đã thôi việc rồi. Thế nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Kể cho tôi nghe mọi chuyện về họ đi, chị Betsy. Nhưng hãy ngồi xuống đây đã. Kìa, Buffy, cháu lại đây ngồi lên lòng cô nhé. Nhưng Buffy cứ muốn đứng sát bên cạnh mẹ. Trông cô không được lớn lắm, cô Jane ạ. Mà người cũng không đẩy ra nhỉ, chị Betsy lại tiếp. Tôi chắc ở trường cô cũng không được chăm sóc lắm. Cô Reed cao hơn cô đến một đầu, vai cũng nở hơn cô nhiều. Còn cô Georgiana thì to lớn gấp đôi cô ấy. Georgiana hẳn xinh đẹp, chị Betsy nhỉ. Đẹp lắm. Mùa đông vừa rồi cô ấy theo mẹ đi London, ở đấy mọi người đều trầm trồ khen sắc đẹp của cô ta. Rồi có một vị quý tộc trẻ tuổi mê cô ta, nhưng gia đình ông này phản đối cuộc hôn nhân. Và rồi cô có biết không, ông ta và cô Georgiana định đưa nhau đi trốn, nhưng chuyện vỡ lở nên cả đôi bị giữ lại. Chính cô Reed đã khám phá ra chuyện đó. Tôi cho là cô này ghen với em, bây giờ hai chị em sống với nhau như chó với mèo, cãi nhau luôn ấy. Còn John Reed thế nào? Ồ, cậu ấy không làm cho bà mẹ vừa lòng chút nào. Cậu ấy xin vào trường đại học nhưng bị trượt. Có phải gọi như vậy không nhỉ? Vì thế, mấy ông chú muốn cho cháu trở thành một luật sư nên đã cho học luật. Nhưng cậu ấy là một thanh niên chơi bời lắm. Tôi nghĩ chẳng trông cậy gì được ở cậu ta lắm đâu. Bây giờ trông nó thế nào? Cậu ấy cao lớn lắm, nhiều người phải nhận là bảnh trai, phải cái tội môi dày quá. Thế còn bà Rít? Vẻ ngoài thì bà vẫn mạnh khỏe tươi tỉnh, nhưng tôi nghĩ trong lòng bà cũng không được vui. Tư cách của cậu John làm bà rất phiền lòng, cậu ấy phá của bà khối của. Có phải bà Rít bảo chị đến đây không? Không, nhưng đã từ lâu tôi muốn đến thăm cô, nên khi nghe nói có thư của cô gửi về và thấy nói cô sắp sửa đi nơi khác, tôi nhất định đến gặp cô ngay trước khi cô đi xa hẳn. Tôi sợ rằng nhìn thấy tôi chị đâm thất vọng, chị Bessie ạ. Tôi vừa nói vừa cười. Tôi nhận thấy cái nhìn của chị Bessie có vẻ vì nể, nhưng không tỏ ra một chút cảm phục nào. Không, cô Jane ạ, không hẳn như thế đâu. Trông cô cũng lịch sự, có vẻ một phu nhân, và chính đó là điều tôi mong đợi đấy. Hồi còn nhỏ, cô cũng có xinh đẹp đâu. Tôi mỉm cười vì câu trả lời thẳng thắn của Bessie. Tôi cảm thấy chị nói thật, nhưng cũng phải thú thật rằng không phải tôi không xúc động về lời nói đó. Đang tuổi thanh xuân 18, ai mà không thích được mọi người khen, nên khi tin chắc rằng mình không có cái bề ngoài để được ca ngợi, thì làm gì không khổ tâm. Nhưng tôi tin rằng cô có nhiều tài, Bessie nói tiếp để an ủi tôi. Cô biết những gì, cô đánh đàn dương cầm được chứ? Đại khái thôi. Trong buồng có một chiếc dương cầm, Bessie chạy lại mở nắp đàn và yêu cầu tôi ngồi đánh một bài cho chị nghe. Tôi chơi bài Vals làm cho chị rất thích thú. Chị hớn hở bảo tôi, các cô Rít đánh đàn chẳng hay được như cô. Tôi vẫn thường bảo về sự học thì cô sẽ vượt họ mà. Thế cô có biết vẽ không? Kia, một trong những bức tranh tôi vẽ treo phía trên lò sưởi kia kìa. Đó là một bức họa phong cảnh bằng thuốc nước tôi tặng bà hiệu trưởng để tỏ lòng biết ơn bà đã đứng trung gian vận động hộ tôi với hội đồng nhà trường. Bà đã lồng kính và đóng khung để treo. Ồ, đẹp lắm, cô Jane. Nó xứng danh với bất cứ bức họa nào của ông thầy dạy vẽ cho cô Rít, chứ đừng nói đến các cô ấy nữa. Các cô ấy thì một đời cũng không bằng. Cô đã học tiếng Pháp chưa? Có, Bessie ạ, tôi có thể đọc và nói được. Thế cô có thể khâu được loại lụa tơ và vải bố không? Được, chị ạ. Chà, cô là một phu nhân hoàn toàn, cô Jane ạ. Tôi đã biết trước thế nào cô cũng được như thế mà. Cô sẽ thành công dù bà con thân thích của cô có nhìn nhận cô hay không, cũng thế thôi. Cô có bao giờ được tin gì của họ hàng đằng quê nội cô, dòng họ Error không? Chẳng bao giờ được tin gì cả. Này, chắc cô cũng biết bà Rít thường bảo họ hàng cô đều là những người rách rưởi đáng khinh bỉ chứ. Có thể là họ nghèo, nhưng tôi tin rằng dòng dõi cũng chẳng kém gì họ nhà bà Rít. Vì một hôm cách đây gần 7 năm, có một ông tên là Error đến lâu đài Gaterhead nói rằng muốn gặp cô. Bà Rít bảo cô đã đi học xa, những 50 dặm. Ông ấy có vẻ thất vọng lắm vì không thể nào nán lại được. Ông sắp phải đi xa ra nước ngoài mà chỉ trong vòng một hay hai hôm là tàu rời khỏi London. Ông có dáng một người rất sang trọng và tôi đồ là chú của cô. Thế ông ấy định đi nước nào hả chị? Một đảo xa cách hàng ngàn dặm, nơi sản xuất rượu vang. Bác quản gia bảo tôi thế. Madeira, tôi gợi ý. Phải rồi, đúng đấy, chính là tiếng ấy đấy. Thế ông ấy đi ngay chứ? Vâng, ông ấy chỉ ở chơi có vài phút. Bà Rít rất hậm hĩnh đối với ông. Sau khi ông đi rồi, bà bảo ông ta là một tay lái buôn biển lận. Nhưng theo ý Robert nhà tôi, thì ông là một nhà buôn rượu vang. Chắc là thế đấy, tôi trả lời. Hay có thể là một người làm công hoặc một người chào hàng cho một hãng buôn rượu vang. Bessie và tôi kể lại những chuyện dĩ vãng chừng gần một tiếng đồng hồ nữa, rồi chị phải giã từ tôi. Sáng hôm sau đến Lowton, lúc đợi xe, tôi còn gặp chị thêm vài phút nữa. Rồi chúng tôi chia tay nhau trước cửa quán Broken Hook Arms. Mỗi người đi một ngả. Chị đi lên đỉnh đồi Lowood để đợi xe về Gaterhead, còn tôi thì lên chiếc xe đưa tôi đến làm một nhiệm vụ mới và một cuộc đời mới ở một nơi xa xôi nào đó, vùng Milot. Chương 11. Một chương mới trong một cuốn tiểu thuyết cũng giống như một màn mới trong vở kịch. Và lần này khi tôi kéo màn lên, thưa bạn đọc, xin hãy tưởng tượng trước mắt bạn là một căn phòng trong quán vua George ở Mincourt. Tường phủ giấy có vẽ những hình lớn như buồng các quán trọ khác. Cũng tấm thảm, cũng những thứ đồ đạc, những đồ trang trí trên mặt lò sưởi, cũng như những bức tranh như vậy. Kể cả một bức chân dung vua George Đệ Tam và một bức chân dung ông hoàng xứ Gan, và còn một bức vẽ về cái chết của Walfer. Tất cả những thứ ấy được một ngọn đèn dầu treo trần và một ngọn lửa ấm cúng soi sáng. Tôi ngồi cạnh ngọn lửa, mặc áo khoác và đội mũ. Bao tay lông và dù của tôi đặt trên bàn, còn tôi thì ngồi sưởi cho ấm. Người rét cóng vì suốt 16 tiếng đồng hồ ngoài trời tháng 10 giá lạnh. Tôi rời Luton lúc 4 giờ sáng và bây giờ chuông đồng hồ thành phố Mincourt vừa điểm 8 tiếng. Thưa bạn đọc, mặc dù trông tôi có vẻ thoải mái nhưng thực ra đầu óc tôi không thư thái chút nào. Tôi cứ tưởng rằng lúc xe ngựa đến nơi hẳn sẽ có một người nào ra đón. Trong lúc đặt chân lên chiếc bục gỗ người ta đặt sẵn để tôi xuống xe cho dễ, tôi băn khoăn nhìn quanh, chờ người lên tiếng gọi tên tôi và xem có chiếc xe nào trực sẵn để đưa tôi về Tocnefin không. Nhưng chẳng thấy gì cả. Và khi tôi hỏi một người hầu ở quán trọ xem có ai lại tìm Jane Eyre không, thì người đó cũng bảo không có. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo đưa vào một phòng trọ. Tôi ngồi đợi ở đấy, tâm trí hoang mang vì đủ mọi nỗi ngờ vực lo sợ. Thật là một cảm giác lạ lùng đối với một người con gái ít kinh lịch khi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc giữa cuộc đời, bị bỏ bơ vơ không người thân thích. Không biết liệu có thể tới đích được không, và muốn quay về nơi cũ thì lại gặp những điều trắc trở. Nhưng sự thú vị vì phiêu lưu cũng làm cho cảm giác ấy dịu bớt. Ngọn lửa tự hào đã sưởi ấm cho cảm giác ấy, nhưng rồi lại bị nỗi bồn chồn vì sợ hãi dày vò. Và khi đợi đã quá nửa giờ vẫn không thấy ai, thì sự sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi quyết định bấm chuông gọi. Anh có biết quanh vùng này có chỗ nào gọi là Tocnefin không? Tôi hỏi người hầu bàn khi anh này nghe tiếng chuông chạy lên. Tocnefin à? Thưa cô, tôi không biết. Để tôi ra chỗ quầy bán rượu hỏi đã nhé. Anh ta chạy vội đi, nhưng rồi lại quay về ngay. Có phải tên cô là Eyre không? Phải. Có người đợi cô ở đây. Tôi đứng phắt dậy, cầm lấy bao tay và dù, rồi bước vội ra hành lang. Một người đàn ông đứng ngay cạnh cửa, và dưới ánh đèn ngoài phố, tôi lờ mờ thấy có chiếc xe một ngựa. Hành lý của cô đây phải không? Người đó đường đột hỏi lúc trông thấy tôi. Tay anh chỉ vào chiếc hòm đặt ở hành lang. Vâng. Anh ta bê hòm lên xe, đó là một kiểu xe ngựa hòm, và tôi bước vào xe. Trước khi anh ta đóng cửa, tôi hỏi anh xem đây cách Tocnefin bao xa. Khoảng 6 dặm nữa. Chúng ta phải đi mất bao lâu mới tới nơi? Độ gần tiếng rưỡi. Anh ta đóng chặt cửa xe rồi nhảy lên ghế ngồi riêng ở bên ngoài, xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi đi một cách nhàn hạ, vì vậy tôi có nhiều thì giờ để suy nghĩ. Tôi lấy làm thỏa mãn khi thấy sắp kết thúc cuộc hành trình. Xe tuy không lấy gì làm sang trọng lắm, nhưng ngồi cũng thoải mái. Dựa lưng vào thành xe, tôi tha hồ suy nghĩ. Tôi nghĩ bụng. Cứ nhìn cái vẻ giản dị của người đầy tớ và chiếc xe ngựa, xem chừng bà phê phắc không phải là người thích cầu kỳ cho lắm, như thế càng tốt. Đời mình mới chỉ sống một lần với những người giàu có thôi, mà gần họ, mình đã phải chịu bao điều khổ sở. Không biết, có phải bà ta chỉ sống một mình với em nhỏ kia không? Nếu đúng thế, và tính tình bà ta có phần dễ chịu, thì mình tin chắc vẫn có thể chung sống với bà được. Mình sẽ cố gắng làm hết sức. Thật đáng buồn khi cố gắng làm hết sức mình mà không bao giờ được đáp lại. Thực ra thì ở Lô Út, mình cũng quyết định ăn ở đối xử như thế. Mình đã thực hiện điều đó và cũng khiến được mọi người vui lòng. Nhưng đối với bà Rít, mình còn nhớ rất rõ ràng những cố gắng của mình chỉ được đáp lại bằng sự khinh bỉ. Cầu trời, ước gì bà phê phắc không phải là một bà Rít thứ hai. Nhưng nếu bà ta như thế đi nữa, thì cũng chẳng có gì bó buộc mình phải ở với bà. Đã xấu thì cho xấu một thể, mình vẫn có thể lại đăng báo một lần nữa. Không biết xe đã đi được đến đâu rồi. Tôi hạ cửa kính xuống và nhìn ra ngoài. Mincốt đã lùi lại phía sau chúng tôi. Căn cứ vào vô số những ngọn đèn của nó thì đó là một thành phố khá lớn, rộng hơn Lotern nhiều. Lúc này, cứ như tôi đoán thì xe đã tới một thị trấn với những ngôi nhà rải rác đó đây. Tôi cảm thấy mình đến một vùng khác hẳn Lỗ Út, đông đúc hơn nhưng không ngoạn mục bằng, hoạt động hơn nhưng kém phần thơ mộng. Đường khó đi, đêm phủ đầy sương. Suốt dọc đường, người xả ích mặc cho ngựa đi thủng thẳng, vì thế đáng lẽ chỉ cần 1 giờ rưỡi, tôi tin chắc đã mất đến 2 giờ. Cuối cùng anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ ngoái đầu lại nói. Bây giờ gần đến Tocnefin rồi. Tôi lại nhìn ra ngoài, chúng tôi đi qua một ngôi nhà thờ, cái tháp chuông to và thấp in lên nền trời. Một hồi chuông rung lên báo 1 giờ khắc. Trên sườn một ngọn đồi thấp thoáng một chùm ánh đèn chứng tỏ đấy là một thôn xóm hay một làng mạc nào đó. Chừng 10 phút sau, người đánh xe nhảy xuống, mở toang 2 cánh một chiếc cổng, xe chúng tôi vào và cánh cửa đóng sầm lại. Xe đi từ từ trên một con đường dẫn đến một ngôi nhà mặt trước khá rộng. Từ một khung cửa sổ che rèm có ánh sáng hắt ra, mọi chỗ đều tối om. Xe đỗ ngay trước cửa chính, một người hầu gái ra mở. Tôi xuống xe bước vào nhà. Xin cô đi về phía này, người hầu gái nói. Tôi đi theo chị ta qua một gian phòng lớn vuông vắn, 4 bề có cửa, ra vào rất cao. Chị dẫn tôi vào một căn buồng sáng choang, cả ánh lửa lẫn ánh nến, làm cho lúc đầu mắt tôi chói lòa vì tôi đã quen với bóng tối suốt trong 2 giờ đồng hồ. Lúc đã nhìn rõ, tôi thấy một cảnh tượng êm đềm thân mật bày ra trước mắt. Đó là một căn phòng xinh xắn, ấm cúng, có một chiếc bàn tròn kê bên lò sưởi. Một bà có tuổi, người nhỏ nhắn, ăn vận đảm dáng, ngồi trên một chiếc ghế bành kiểu cổ có lưng dựa rất cao. Bà đội một chiếc mũ quả phụ, mặc áo dài lụa đen và đeo một chiếc tạp dề bằng vải trắng phau, thực đúng như bà phe phắc trong trí tưởng tượng của tôi. Chỉ hơi khác là bà này không bệ vệ bằng, nhưng lại có vẻ dịu dàng hơn. Bà đang ngồi đan, một con mèo to ngồi chầu hẫu dưới chân. Tóm lại, thật là một bức tranh đầy đủ về cảnh tượng ấm cúng của sinh hoạt gia đình. Khó mà tưởng tượng ra được một cảnh đón tiếp cô giáo mới nào lại có thể khiến cô giáo được yên tâm hơn. Không có gì long trọng khiến tôi phải ngại ngùng, không có gì uy nghi khiến tôi phải bối rối. Và lúc tôi bước vào, bà đứng dậy, vội vàng thân mật, bước ra đón. Cô khỏe chứ, cô giáo thân mến? Tôi e rằng cuộc hành trình của cô buồn tẻ đấy. John cho xe đi rành ràng quá, chắc cô bị lạnh. Vào đây ngồi sưởi đi. Dạ, có lẽ bà là bà phê phắc. Vâng, cô nói đúng, cô ngồi xuống đây. Bà dẫn tôi đến chỗ ghế bà ngồi, rồi bắt đầu bỏ khăn ra cho tôi và cởi dây mũ nữa. Tôi xin với bà chứ phải bận tâm vì tôi như vậy. Ồ, có gì mà bận tâm, tôi chắc tay cô đến bị tê cóng vì rét mất thôi. Lee, đi hâm ngay ít rượu vang và cắt hộ 1-2 cái bánh sandwich nhé. Chìa khóa tủ đựng thức ăn đây. Bà móc túi, lấy một chùm chìa khóa đồ sộ và đưa cho chị hầu gái, rồi bà nói tiếp. Nào, xích lại gần lò sưởi đi. Cô có đem theo hành lý đấy chứ, có phải không, cô giáo thân mến của tôi? Thưa bà, vâng. Tôi sẽ đem cả vào buồng cô. Bà nói xong, vội vàng bước ra. Tôi nghĩ thầm. Bà ấy tiếp đãi mình như một người khách, mình không hề chờ đợi một sự tiếp đón như vậy. Mình cứ đoán là sẽ được đón tiếp khác hẳn với những điều mình nghe nói về các cuộc đón tiếp những cô giáo dạy trẻ, nhưng mình không nên quá vội vui mừng. Bà quay vào, lần này bà tự tay dọn dẹp đồ đan và mấy cuốn sách trên bàn để lấy chỗ cho Lee đặt cái khay vừa bưng vào và chính bà lấy thức ăn đưa mời tôi. Tôi cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ mình được chú ý săn sóc như vậy, hơn nữa người săn sóc lại là bà chủ, người bề trên của mình. Nhưng vì chính bà cũng không để ý bà làm thế là không đúng với cương vị của bà, nên tôi nghĩ tốt hơn là cứ lặng yên tiếp nhận sự săn sóc lịch sự đó. Liệu tôi có hân hạnh gặp cô phê phắc đêm nay không? Tôi hỏi sau khi bà ăn xong. Cô nói gì vậy? Cô thân mến? Tôi hơi ngẫng ngãng đấy. Người đàn bà nhân hậu quay lại hỏi, ghé sát tai vào tôi. Tôi nhắc lại câu hỏi rõ ràng hơn. Cô phê phắc đấy à? Ồ, cô muốn nói cô Varen chứ gì? Varen là tên đứa học trò tương lai của cô đấy. Thực thế ư, vậy cô ấy không phải là con gái của bà sao? Không, tôi không có gia đình. Đáng lẽ tôi còn muốn tiếp tục hỏi nữa xem Varen có họ hàng với bà ta như thế nào, nhưng tôi lại nhớ rằng hỏi nhiều quá là thiếu lễ độ, và lại, rồi về sau thế nào tôi chẳng rõ. Trong lúc bà ngồi xuống đối diện với tôi, bà ôm con mèo đặt lên gối và tiếp. Tôi rất sung sướng vì cô về đây với tôi. Cuộc sống ở đây bây giờ sẽ thú vị vì có thêm một người bạn. Thực tế ở đây bao giờ cũng thú vị vì Thornfinn là một tòa lâu đài cổ rất đẹp. Có lẽ mấy năm gần đây nó không được người ta chú ý tới, nhưng cũng là một nơi đáng quý trọng. Tuy nhiên cô cũng biết về mùa đông, dù sống ở những tòa nhà đẹp nhất, người ta vẫn cảm thấy buồn vì thấy mình hoàn toàn lẻ loi. Tôi nói lẻ loi vì Lee là một đứa ở gái ngoan ngoãn thực đấy, còn John và vợ anh ta cũng là những người rất dễ chịu. Nhưng dù sao, họ vẫn là những kẻ ăn người làm. Không thể nào chuyện trò bình đẳng với họ được. Không nên luôn gần gũi với họ, vì như vậy sẽ làm nhờn. Mùa rét vừa rồi, đó là một mùa rét rất khắc nghiệt, hẳn cô còn nhớ. Khi nào trời không có tuyết là lại có mưa gió. Ngoài người bán thịt và người đưa thư ra, chẳng có ai lai vãng đến ngôi nhà này suốt từ tháng 1 cho tới tháng 2. Đêm này qua đêm khác, ngồi vào võ một mình, tôi cảm thấy buồn hết sức. Thỉnh thoảng tôi gọi Ly lên đọc sách cho tôi nghe, nhưng tôi biết con bé khốn khổ ấy không thích công việc này lắm. Nó miễn cưỡng mà phải đọc thôi. Đến mùa xuân và mùa hè thì còn dễ chịu hơn, ánh nắng và ngày dài làm cho đời sống thay đổi hẳn. Thế rồi, đúng vào đầu mùa thu này, cô bé Adela Varen cùng với chị bảo mẫu đến đây. Có trẻ con, nhà cửa vui hẳn lên, và bây giờ có thêm cô ở đây, tôi lại càng vui. Trong lúc nghe người đàn bà đáng quý ấy nói, lòng tôi ấm lại, tôi kéo ghế ngồi gần bà thêm một chút và ngỏ với bà lòng mong muốn thành thực của tôi là gần gũi bà, tôi sẽ làm cho bà dễ chịu như bà mong đợi. Bà ta nói, nhưng tôi không muốn để cô phải thức khuya đêm nay, sắp sửa 12 giờ đêm rồi đấy, cô đi suốt ngày hẳn là phải mệt, nếu chân cô sưởi đã ấm thì tôi sẽ đưa cô lên buồng ngủ của cô. Tôi đã sửa soạn sẵn cho cô một căn buồng ngay cạnh buồng tôi. Đó chỉ là một căn buồng nhỏ, nhưng tôi tin chắc cô sẽ thích nó hơn những căn buồng lớn đằng mặt nhà. Dĩ nhiên là đồ đạc ở đây sang trọng hơn, nhưng các buồng ấy buồn tẻ lạnh lẽo lắm. Chính tôi cũng chẳng bao giờ ngủ trong các buồng ấy. Tôi cảm ơn bà vì đã cẩn thận chọn cho như vậy. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc hành trình dài ngày hôm ấy, nên tôi ngỏ ý sẵn sàng trở về phòng mình. Bà cầm cây nến, tôi theo chân bà bước ra khỏi buồng. Trước hết, bà ra xem cửa phòng lớn đã khóa chưa, rút chìa ra khỏi ổ xong, bà bước lên thang gác. Bậc thang và tay vịn bằng gỗ sồi, cửa sổ cầu thang rất cao và có chấn song hoa. Cái cửa sổ này, cùng với dãy hành lang dài, có cửa thông vào các phòng ngủ, trông như kiểu ở một nhà thờ hơn là ở một nhà riêng. Không khí lạnh như trong mồ bao trùm cả hành lang và cầu thang gác, gợi lên một ấn tượng ảm đạm và hoang vắng. Và cuối cùng khi được đưa vào phòng, tôi rất thích thú vì thấy nó xinh xắn và có những đồ đạc thông thường hợp thời. Sau khi bà phe phắc đã thân mật chào tôi và tôi đóng cửa lại, rồi bấy giờ tôi mới thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh. Tôi quên dần cái cảm giác kỳ lạ khi thấy căn phòng thênh thang, cái cầu thang lớn âm u và dãy hành lang dài lạnh lẽo nọ. Và ngắm nhìn cái quang cảnh vui tươi trong gian phòng xinh xắn của tôi. Tôi nhớ rằng sau một ngày thể xác mệt mỏi, tinh thần lo lắng, lúc này tôi đã đến được bến nghỉ an toàn. Lòng biết ơn dạo dực tràn ngập trong lòng, tôi quỳ xuống bên giường hướng về Chúa, dâng lời cảm tạ. Và trước khi đứng dậy, tôi cũng không quên cầu xin được phù hộ trên đường đời sau này. Xin cho tôi sức mạnh để xứng đáng với sự tử tế dành cho tôi trước khi tôi xứng được hưởng. Chiếc giường tôi nằm đêm đó không có chông gai, căn phòng đơn độc không có gì đáng sợ hãi, mệt mỏi nhưng thỏa mãn, tôi ngủ say một giấc, say sưa. Khi tôi bừng tỉnh, trời đã sáng rõ. Gian phòng nom vui hẳn lên khi mặt trời chiếu vào cửa sổ qua bức rèm xanh lơ, rọi sáng các tường căng giấy và mặt sàn trải thảm. Chúng khác hẳn cái sàn trơ trọi với những bức tường lem luốc ở lỗ út. Nhìn thấy thế, lòng tôi rộn hẳn lên. Những hình thức bề ngoài có ảnh hưởng lớn đối với tuổi trẻ. Tôi nghĩ một cuộc sống mới tươi đẹp hơn đã bắt đầu đến với tôi, một cuộc đời đầy hoa, vui thú, nhưng cũng đầy chông gai vất vả. Trước cảnh đổi thay, những năng lực trong người tôi rộn lên. Cái cảnh mới mẻ dành cho bao niềm hy vọng, tất cả hình như đang trỗi dậy. Tôi không sao xác định được chúng chờ đợi cái gì, nhưng hẳn là một điều gì thú vị, có thể không phải là cho ngày hôm ấy hoặc tháng ấy, mà là cho một tương lai không rõ rệt. Tôi trở dậy mặc áo chỉnh tề, tôi bắt buộc phải ăn mặc giản dị vì chỉ có những y phục thực nhã nhặn và đơn giản, bản tính tôi còn ưa gọn gẽ nữa. Tôi không quen để bề ngoài cầu thả hoặc không quan tâm đến những ấn tượng mình gây ra, trái lại, bao giờ tôi cũng muốn cho mình được dễ coi và làm hết sức cho mọi người ưa mình tuy tôi kém bề nhan sắc cung cấp. Đôi khi tôi cũng ao ước có một cái má hồng tươi, cái mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tôi ước gì có được thân hình cao lớn, đường bệ với những đường nét nở nang. Tôi cho rằng mình nhỏ bé, xanh xao với những nét mặt không cân đối lộ hẳn ra như vậy là một điều bất hạnh. Vì sao tôi lại có những ước muốn và tiếc hận như vậy? Thực khó mà phân tích được. Bản thân tôi cũng không nói rõ được với chính tôi điều đó, nhưng tôi vẫn có một lý lẽ, lại là một lý lẽ rất hợp lý tự nhiên nữa. Tuy nhiên sau khi tôi đã trải đầu thật mượt và mặc một chiếc áo đen, tuy mang theo kiểu quaker, nhưng ít ra trông cũng vừa vặn gọn gẽ, lại cài một chiếc cổ áo trắng sạch bong, tôi nghĩ mình trông cũng tương đối đứng đắn để ra mắt bà phê phắc, và ít nhất cô học trò mới của tôi cũng không đến nỗi thấy ác cảm mà lại lánh xa tôi. Mở cửa buồng xong và thấy các thứ trên bàn trang điểm đã ngăn nắp gọn gàng rồi, tôi mới đánh bạo bước qua. Qua dãy hành lang dài có trải thảm, tôi bước xuống những bậc thang trơn bóng bằng gỗ sồi rồi vào gian phòng lớn. Tôi dừng ở đấy một phút, ngắm vài bức tranh treo tường. Tôi còn nhớ một bức vẽ người đàn ông rất nghiêm nghị, mặc áo giáp, và một bức vẽ phụ nữ tóc có rắc phấn và cổ đeo một chuỗi ngọc. Một cây đèn bằng đồng buông từ trên trần nhà xuống, một chiếc đồng hồ lớn vỏ bằng gỗ sồi chạm trổ những hình kỳ dị, và vì dùng đã lâu ngày và lau luôn nên đã ngả thành màu đen bóng như sừng. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất quan trọng, uy nghi, vì tôi rất ít khi được thấy những thứ lộng lẫy. Cửa ra vào của căn phòng lắp kính một nửa vẫn để mở, tôi bước qua ngưỡng cửa. Hôm ấy, một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, ánh bình minh tỏa êm đềm trên những lùm cây vàng hoe và trên cánh đồng quê còn xanh mợn. Tôi nhẹ bước trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn mặt đằng trước tòa nhà. Nó gồm 3 tầng, không đồ sộ lắm, nhưng cũng khá lớn. Đó chính là dinh cơ của một người lịch sự, chứ không phải lâu đài của một nhà quý tộc. Những lỗ châu mai quanh mái nhà khiến ngôi nhà trông có vẻ mỹ lệ. Mặt trước ngôi nhà màu xám nổi bật hẳn trên nền những lùm cây, nơi cư trú của đàn quạ lúc này đang bay lượn. Chúng lượn qua bãi cỏ và khu đất chung quanh, rồi đến đậu xuống một cánh đồng cỏ rộng. Cánh đồng này bị một hàng rào siêu vẹo ngăn cách với bãi cỏ và khu đất. Ở đấy có một dãy cây gai lớn, lâu đời, cứng cáp, có nhiều mấu tán rộng như những cây sồi. Những cây này giải thích ngay nguồn gốc cái tên Thocnophin đặt cho ngôi nhà. Xa hơn nữa là những ngọn đồi, không quá cao như những ngọn đồi ở quanh lỗ út, không nhiều sỏi đá bằng và cũng phải như những hàng rào ngăn cách với thế giới sinh động bên ngoài. Tuy nhiên, chúng cũng khá lặng lẽ và trơ trọi. Hình như chúng vây quanh lấy Thocnophin khiến cho nó thành một nơi ẩn giật mà tôi không ngờ lại có được ở gần ngay một địa phương nhộn nhịp như Minot. Rải rác trên một ngọn đồi, những mái nhà của một thôn xóm nhỏ ẩn hiện bên các lùm cây. Ngôi nhà thờ địa phương ở gần Thocnophin hơn, đỉnh tháp cổ kính của nhà thờ vươn hẳn lên sau một mô đất giữa ngôi nhà và những cánh đồng. Tôi còn đang thưởng thức phong cảnh yên tĩnh và hưởng không khí êm đềm mát mẻ, thích thú lắng nghe tiếng quạ kêu, ngắm nhìn mặt đằng trước rộng rãi của ngôi nhà và nghĩ bụng một người đàn bà nhỏ bé, đơn độc như bà phê phác ở đấy thật là quá rộng. Thì bỗng bà ta hiện ra trước cửa, bà hỏi tôi, thế nào, đã ra ngoài này rồi kia à? Cô là một người quen dậy sớm nhỉ? Tôi bước lại gần bà bắt tay và thân ái ôm hôn tôi. Cô có thích North Thocnophin không? Bà hỏi tôi trả lời rằng rất thích. Phải, đây là một nơi rất đẹp, nhưng tôi sợ rằng nó sẽ bị bỏ hoang hủy, trừ phi ông Rochester có ý định đến ở đây thường xuyên, hoặc ít nhất cũng sẽ đi lại đây luôn. Những tòa nhà lớn và những khu đất đẹp cần phải có sự có mặt của chủ nhân. Tôi kêu lên, ông Rochester, ông ấy là ai? Là chủ nhân của Thocnophin, bà ta thản nhiên trả lời. Thế cô không biết tên ông ta là Rochester à? Dĩ nhiên tôi không biết, tôi chưa hề nghe nói đến tên ông ta. Nhưng người đàn bà có tuổi đó hình như coi việc ông ta có mặt trên đời là một sự việc mà ai cũng đều biết cả, và mọi người phải quen với điều đó là lẽ tự nhiên thôi. Tôi nói tiếp, tôi lại cứ nghĩ Thornfinn là của bà. Là của tôi. Chúa ban phúc cho cô em. Thực là một ý nghĩ kỳ lạ. Là của tôi. Tôi chỉ là người quản gia, một người quản gia. Tôi cũng có họ hàng xa với ông Rochester, nhưng về đằng ngoại, hay nói cho đúng hơn là nhà tôi mới có họ với ông. Nhà tôi là mục sư của Hay, cái làng trên lưng ngọn đồi kia kìa. Và ngôi nhà thờ gần cổng ấy chính là của ông ấy đấy. Bà thân sinh ra ông Rochester hiện giờ thuộc dòng họ phe phắc, chị em họ xa với nhà tôi, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Thực tế thì điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi tự coi mình hoàn toàn như trăm ngàn người quản gia khác. Ông chủ bao giờ cũng đối xử với tôi rất hòa nhã, tôi cũng không mong gì hơn. Thế còn cô bé, cô học trò của tôi? Nó là con nuôi của ông Rochester. Ông giao cho tôi nhiệm vụ tìm cho nó một cô giáo. Tôi cho rằng ông có ý định nuôi dạy cho nó trong quận nhà. Kìa, nó đã đến kia. Cùng với chị nụ, nó gọi chị bà mẫu như vậy. Cái điều bí ẩn thế là đã được giải thích. Bà quả phụ nhỏ nhắn, nhân hậu, dịu dàng này không phải là một bà lớn nào cả mà chỉ là một người làm công như tôi. Không phải vì thế mà cảm tình của tôi đối với bà kém đi. Trái lại, tôi còn thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Sự bình đẳng giữa bà và tôi là sự thực, chứ không phải chỉ là do sự hạ cố của bà. Như thế càng hay, địa vị của tôi càng được thoải mái hơn. Tôi đang nghĩ ngợi về cái điều vừa khám phá ra thì một cô bé chạy qua bãi cỏ lớn, theo sau nó một chị hầu gái. Tôi ngắm nhìn đứa học trò của mình, hình như lúc đầu nó không chú ý đến sự có mặt của tôi. Đó là một đứa bé chừng 7 hoặc 8 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xanh, mớ tóc dày, những búp cong buông xõa xuống. Chào Adela, bà phê phác nói. Hãy đến chào cô đi, cô giáo đấy, cô sẽ rèn luyện cho em sau này trở thành một người có học thức. Cô bé chạy lại gần hỏi. Đây là cô giáo của tôi à? Cô bé chỉ tôi và hỏi chị bảo mẫu. Vâng, đúng đấy. Họ là người ngoại quốc à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lúc nghe thấy hai người nói tiếng Pháp. Chị bảo mẫu là người ngoại quốc, còn Adela sinh ở lục địa. Tôi tin rằng trước đây khoảng 6 tháng, con bé chưa hề bao giờ rời khỏi lục địa. Khi mới đến đây, nó không biết một tiếng Anh nào, nhưng bây giờ nó cũng nói được bập bõm. Nghe nó nói tôi không hiểu, nó đá lẫn cả tiếng Pháp vào nữa. Nhưng cô thì chắc nghe hiểu, tôi tin như vậy. Cũng may là tôi lại học tiếng Pháp do chính một bà giáo người Pháp dạy, và cũng vì tôi luôn luôn tranh thủ nói chuyện với bà Piero. Ngoài ra, 7 năm gần đây, ngày nào tôi cũng học thuộc lòng một bài Pháp văn. Tôi đã khổ công luyện giọng và cố gắng bắt chước đúng giọng nói của cô giáo Pháp. Tôi đã được một trình độ nhất định và nói đúng và nhanh thứ tiếng đó, nên trong lúc tiếp xúc với Adela, tôi không hề bị bối rối. Adela đến bắt tay tôi lúc nó biết tôi là cô giáo của nó. Và trong lúc tôi dắt Adela vào ăn món điểm tâm, tôi nói với nó vài câu bằng tiếng Pháp. Lúc đầu nó trả lời tôi vắn tắt, nhưng lúc chúng tôi đã ngồi vào bàn rồi, sau khi đã ngước đôi mắt to màu hạt sẻ ngó tôi đến 10 phút, đột nhiên nó bắt đầu nói liến thoắng. À, nó kêu lên bằng tiếng Pháp. Cô nói tiếng của em không kém gì ông Rochester. Em có thể nói chuyện với cô như nói với ông ấy, và cả Sophie cũng sẽ có thể nói với cô như vậy. Hẳn chị ấy sẽ thích lắm, vì ở đây chẳng ai hiểu chị ấy nói gì. Bà phê phắc hoàn toàn là một người Anh, còn Sophie là chị bảo mẫu của em. Chị ấy đi cùng với em qua biển trên một chiếc tàu lớn có ống khói phun khói lên. Gớm khói phun lên cuồn cuộn. Em bị say sóng, chị Sophie cũng say sóng, cả ông Rochester nữa. Ông Rochester nằm trên một chiếc ghế sofa trong một gian phòng xinh xắn gọi là phòng khách, còn Sophie và em thì nằm trên những chiếc giường con kê ở chỗ khác. Em suýt bị ngã vì giường nhỏ như một cái giá để sách. Còn cô, tên cô là gì ạ? Error, Jane Error. Error à? Gớm, tên khó đọc quá. Thế rồi một buổi chiều còn tinh mơ, tàu chúng em cập bến một thành phố lớn, một thành phố to ghê gớm, có những ngôi nhà đen sì và ám khói tất cả. Chắc hẳn cái thành phố xinh xắn sạch sẽ nơi em ra đi. Ông Rochester bế em trong tay bước lên tấm ván bắc vào bờ, còn Sophie đi theo sau và tất cả chúng em lên một chiếc xe ngựa, xe chạy đến một ngôi nhà đẹp và rộng, đẹp hơn và rộng hơn ngôi nhà này, gọi là khách sạn. Chúng em ở đấy đến gần một tuần lễ. Em và Sophie hàng ngày vẫn thường đến một nơi cây cối tùm gọi là công viên. Ngoài em ra, ở đấy còn có bao nhiêu là trẻ con và một cái chuồng lớn có nhiều con chim rất đẹp. Em thường vứt những mẩu bánh cho chúng ăn. Nó nói nhanh như thế, liệu cô có hiểu được gì không? Bà phê phác hỏi. Tôi hiểu hết, vì tôi cũng đã quen nghe bà Piero nói rất nhanh. Bà phê phác nói tiếp. Tôi muốn cô thử hỏi nó một vài câu về cha mẹ nó, xem nó còn nhớ gì chăng? Này Aden, tôi hỏi, thế em ở với ai trong cái thành phố xinh xắn, sạch sẽ mà em vừa nói? Đã từ lâu, em vẫn ở với má, nhưng rồi má đi theo nữ thánh Đồng Trinh. Má thường dạy em nhảy múa, hát và ngâm thơ. Có rất nhiều các ông bà sang trọng lại chơi với má. Em thường nhảy cho họ xem, hoặc ngồi trên đùi họ, hát cho họ nghe. Em thích thế lắm. Thế bây giờ cô có muốn nghe em hát không? Cô bé đã ăn điểm tâm xong. Tôi cho phép nó trổ tài một chút. Nó tụt xuống ghế và đến leo lên đùi tôi, rồi trịnh trọng chắp hai tay nhỏ nhắn trước ngực, hất những búp tóc ra phía sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nó bắt đầu hát một bài trong một bản nhạc kịch. Đó là lời than vãn của một thiếu phụ bị bỏ rơi. Sau khi oán trách người tình nhân phụ bạc, nàng kêu gọi lòng kiêu hãnh hãy đến trợ lực cho nàng. Nàng muốn người hầu gái hãy trang điểm cho nàng bằng những vật trang sức rực rỡ nhất, những tấm áo lộng lẫy nhất, và quyết định đến gặp con người bạc tình ngay đêm ấy tại một buổi khiêu vũ, và bằng dáng điệu vui vẻ tỏ cho gã hiểu rằng việc gã quất ngựa truy phong không mảy may khiến nàng xúc động. Chọn đề tài đó cho một đứa trẻ hát thì thật là lạ lùng, nhưng tôi cho rằng họ cho nó trình diễn chỉ cốt để nghe không thôi. Từ miệng một đứa trẻ thơ bập bẹ những điệu yêu đương hờn giận thì cũng là một cách thưởng thức kém cỏi, ít nhất thì đó cũng là ý kiến của tôi. Aden hát cũng khá đúng với giọng ngây thơ non nớt của tuổi nó. Hát xong, nó nhảy xuống đất và nói, thưa cô, bây giờ em ngâm cô nghe một đoạn thơ nhé. Lấy điệu bộ, nó bắt đầu bài thơ Ngụ Ngôn. Hội đồng chuột, Ngụ Ngôn của La Fontaine. Nó đọc bài thơ ngắn ấy, chú ý từng chỗ ngắt câu, từng chỗ nhấn mạnh. Cái giọng khi lên khi xuống và những điệu bộ quả thực không thích hợp với tuổi của nó. Điều này chứng tỏ con bé đã được huấn luyện rất công phu. Tôi hỏi, có phải má đã dạy em bài thơ Ngụ Ngôn đó không? Vâng, má em còn ngâm đoạn ấy như thế này. Một con trong đám chuột hỏi nó rằng, anh có chuyện gì thế? Nói đi. Má còn bảo em giơ tay lên thế này, thế, để cho em nhớ lúc đặt câu hỏi và phải nâng cao giọng lên. Thế bây giờ cô có muốn xem em nhảy không? Thôi, thế cũng đủ em ạ. Nhưng sau khi má đã đi theo nữ thánh Đồng Trinh như lời em nói thì em ở với ai? Ở với bà Frederick và chồng bà ấy. Bà trông nom em nhưng không có họ hàng gì với em cả. Em cho rằng bà ấy nghèo vì nhà bà không đẹp như nhà của má. Em ở đấy với bà cũng không lâu vì ông Rochester hỏi em rằng có muốn đi theo ông về bên nước Anh không. Thế là em trả lời có vì em còn biết ông Rochester trước bà Frederick. Ông Rochester lúc nào cũng quý em. Cho em bao nhiêu là quần áo và các thứ đồ chơi đẹp lắm. Nhưng cô biết đấy, ông ấy chẳng giữ đúng lời hứa gì cả. Ông ấy đưa em về nước Anh rồi, ông lại bỏ em mà đi một mình. Và em chẳng còn thấy ông ấy đâu nữa. Sau bữa điểm tâm, Aden và tôi vào trong phòng sách. Căn buồng này hình như ông Rochester đã cho dùng làm buồng học. Phần lớn các sách đều để trong tủ kính khóa kín. Nhưng cũng có một ngăn để mở gồm những sách cần cho các lớp trình độ sơ đẳng. Và có nhiều cuốn về văn chương, thơ, tiểu truyện, truyện phiêu lưu, vài quyển tiểu thuyết. Hẳn, ông Rochester cho rằng những sách đó là tất cả những thứ cần thiết cho một cô giáo dạy trẻ dùng riêng. Sự thực thì lúc này tôi cũng thấy thế là đầy đủ thỏa mãn, vì so với số sách ít ỏi mà tôi đã dùng để thỉnh thoảng lượm lặt chút ít kiến thức ở lỗ út, thì đó là một mùa gặt phong phú cho sự giải trí và học vấn. Trong buồng còn kê một chiếc dương cầm mới nguyên, âm thanh rất hay và có cả một cái giá vẽ với hai quả địa cầu. Tôi thấy Aden cũng dễ bảo nhưng ít chăm chỉ, nó chưa có thói quen làm việc đều đặn về bất cứ môn gì. Tôi cho rằng nếu gò bó nó ngay từ phút đầu thì không hợp lý, vì vậy sau khi đã nói chuyện rất nhiều với nó và chỉ cho nó học chút thôi, và khi trời đã gần trưa tôi cho phép nó nghỉ để về với chị bảo mẫu. Rồi tôi định làm việc cho đến giờ ăn trưa, phác họa một vài bức vẽ để cho nó tập. Tôi đang đi lên gác, lấy chiếc bảng vẽ và bút chì, thì bà phê phắc gọi tôi. Giờ dạy buổi sáng của cô thế là xong rồi chứ? Bà ta đứng trong một gian phòng mở cửa rộng. Khi nghe thấy tiếng bà gọi, tôi bước vào. Đó là một gian phòng rộng, bề thế, kê những ghế bành bọc nhung đỏ, cửa sổ rèm đỏ, sàn trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ, tường lát gỗ, có một cửa sổ rộng gắn kính màu, trần nhà cao ráo có đắp những hình nổi công phu. Bà phê phắc đang phẩy bụi cho những chiếc bình bằng đá băng lan đỏ ở trên tủ buffet. Căn buồng đẹp quá. Vừa nhìn xung quanh tôi vừa kêu lên vì xưa nay tôi chưa từng thấy có gian phòng nào lộng lẫy được bằng nửa như vậy. Vâng, đây là buồng ăn. Tôi vừa mở cửa sổ để ánh nắng lọt vào và cho nó thoáng khí một chút, vì trong những gian phòng ít được dùng đến mọi thứ đều ẩm hết cả, còn gian phòng khách đằng kia thì cứ như cái nhà mồ vậy. Bà chỉ cho tôi một chiếc cửa vòng cung lớn tương xứng với cửa sổ và cũng có buông một cái màn xanh thẫm, nhưng lúc ấy đã vén lên. Tôi bước qua hai bậc rộng trước vòng cửa nhìn vào bên trong. Tôi ngỡ là đã thấy một quang cảnh thần tiên hết sức lộng lẫy trước đôi mắt ít lịch lãm của tôi. Tuy nhiên đây chỉ là một căn phòng khách rất sang trọng, trong đó lại có một phòng phụ nữ. Cả hai đều trải thảm trắng tinh. Trên mặt thảm nom như có sắc những tràng hoa óng ánh. Trên trần có đắp nổi những chùm nho và lá trắng tinh như tuyết, tương phản hẳn những ghế nằm Thổ Nhĩ Kỳ đỏ chói ở bên dưới. Nổi bật trên lò sưởi cẩm thạch màu nhạt, có nhiều vật trang trí bằng thủy tinh, bô hên, đỏ và sáng lóng lánh như hồng ngọc. Giữa các cửa sổ, nhiều tấm gương lớn phản chiếu sự hỗn hợp giữa màu tuyết trắng và màu lửa đỏ chói. Tôi nói, bà giữ những căn phòng này ngăn nắp quá, bà phê phác ạ, không có lấy một hạt bụi mà không phải dùng vải phủ. Nếu không có cái không khí giá lạnh thì người ta có thể cho rằng hàng ngày phòng này vẫn có người ở. Kìa, cô Error, tuy ít khi ông Rochester về đây, nhưng bao giờ về cũng rất đột ngột, bất ngờ. Tôi để ý thấy, nếu cứ để mọi thứ bọc vải thì ông ấy rất bực mình, nên tôi nghĩ cứ giữ cho các buồng lúc nào cũng ngăn nắp, sẵn sàng là hơn. Ông Rochester có phải là một người khó tính lắm không? Không hẳn thế, nhưng ông là một người có những sở thích và thói quen của người thượng lưu. Ông muốn mọi sự phải được sắp đặt cho hợp với sở thích và thói quen ấy. Bà có ưa ông ấy không? Ông ta có thường được mọi người yêu mến không? Ồ, có chứ. Ở đây gia đình ông rất được kính nể. Hầu hết những đất đai mênh mông bát ngát quanh đây đều là của họ Rochester từ lâu đời lắm rồi. Vâng, nhưng không kể đến chuyện đất đai thì bà có ưa ông ấy không? Người ta có yêu mến ông vì bản thân ông ấy không? Tôi không vì cớ gì mà không quý ông ấy được. Tôi tin rằng đối với các tá điền thì ông là một vị điền chủ công bình và rộng rãi, nhưng ông chẳng sống gần gũi họ nhiều bao giờ cả. Thế ông ấy không có tính tình gì đặc biệt à? Tóm lại tính nết ông ấy ra sao? Ồ, theo tôi thì tính nết ông chẳng có gì đáng chê trách. Có thể là ông hơi đặc biệt một chút. Ông đi nhiều và biết rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi tin thế. Có thể nói ông là một người có nhiều tài năng, nhưng tôi cũng ít khi nói chuyện với ông. Ông ấy đặc biệt như thế nào à? Tôi không rõ, khó nói ra lắm. Không có gì thật rõ ràng đâu, nhưng khi nào nói chuyện với ông ấy cô sẽ thấy. Nhiều khi không biết chắc được là ông ấy nói đùa hay nói thực, ông ấy hài lòng hay bực bội. Tóm lại, người ta không thể hiểu được ông ấy, ít nhất riêng tôi thấy như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, đó là một ông chủ rất tốt. Tôi hỏi dò bà phê phắc về ông chủ của bà và cũng là ông chủ của tôi nữa, chỉ được có thế. Có những người hình như chẳng có lấy một khái niệm về cách phác họa một tính cách hoặc quan sát và miêu tả những điểm độc đáo của người khác hay là của sự vật gì. Rõ ràng, cái bà phê phắc hiền hậu này thuộc loại người đó. Những câu hỏi của tôi làm bà ta lúng túng, nhưng cũng không khiến bà nói rõ thêm được gì. Trước mặt bà thì ông Rochester chỉ là Rochester, một người thượng lưu, một vị điền chủ không hơn không kém. Bà cũng chẳng cần tìm hiểu gì hơn. Rõ ràng bà ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi cứ muốn biết đích xác hơn về ông chủ. Khi chúng tôi ra khỏi phòng ăn, bà tỏ ý muốn đưa tôi đi xem khắp mọi nơi trong nhà. Tôi theo bà hết lên gác lại xuống gác, đến chỗ nào tôi cũng cảm phục vì thấy đâu đâu cũng ngăn nắp và đẹp đẽ. Tôi cho rằng những căn buồng rộng phía mặt trước nhà có vẻ đặc biệt bề thế hơn cả, và mấy căn phòng trên gác ba mặc dù thấp và tối cũng đáng chú ý vì cái vẻ cổ kính của chúng. Đồ đạc trước kê ở dưới nhà, một khi không hợp thời nữa, đều dần dần được chuyển lên đây. Ánh sáng yếu ớt lọt qua các cửa sổ hẹp, rọi vào những chiếc giường cổ hàng trăm năm, những tủ bằng gỗ sồi hay gỗ đào hoa tâm, có những hình chạm trổ kỳ lạ, những cành lá cọ và đầu các vị thiên sứ, trông giống như những cái hòm đựng pháp điển của người Do Thái. Hàng dãy ghế uy nghi mà hẹp, lưng dựa cao, những chiếc ghế đầu non còn cổ kính hơn nữa. Vết tích những hình thêu trên đệm gần như đã bị xóa mờ hết. Những hình đó đã được thêu bởi các bàn tay từ hai thế hệ trước, giờ đây đã thành cát bụi trong mồ. Tất cả những di vật ấy đã khiến tầng gác thứ ba của lâu đài Tocnefin có cảnh tượng một ngôi nhà của thời xa xưa, một nơi đền đài của kỷ niệm. Ban ngày tôi ưa cái lặng lẽ âm thầm, cái vẻ kỳ dị của những chốn ẩn giật này. Nhưng nhất định tôi chẳng ao ước được nghỉ đêm ở đây. Nằm trên một trong những chiếc giường thênh thang nặng nề kia, vài chiếc kê sau những tấm cửa gỗ sồi kín mít, những chiếc khác bị những tấm dạ cổ anh cắt lợi chùm lên. Trên thảm thêu nổi những hình hoa kỳ dị, những con chim kỳ lạ hơn và những hình người quái đản. Dưới ánh trăng lờ mờ, tất cả những thứ đó trông hẳn là kỳ quái lắm. Tôi hỏi, các gia nhân có ngủ trong những căn buồng này không? Không, họ ngủ trong những căn buồng nhỏ hơn phía sau nhà, không ai ngủ ở đây bao giờ. Có thể nói rằng nếu Tocnefin này mà có ma, thì đây chính là chỗ nó lật quất. Tôi cũng nghĩ thế, vậy ở đây không có ma chứ? Tôi chưa hề nghe nói là có bao giờ, bà Phê Phắc mỉm cười trả lời tôi. Cũng không có chuyện ma gì truyền lại à? Không có câu chuyện ma quái nào ư? Tôi tin là không, tuy nhiên người ta đồn rằng trước kia những người thuộc dòng họ Rochester sống ngang tàng sôi nổi chứ không bình thản. Có lẽ vì vậy mà bây giờ họ lặng lẽ yên nghỉ dưới mồ đấy. Vâng, tôi lẩm bẩm. Sau một cuộc sống sôi nổi, người ta an nghỉ êm đềm. Thấy bà Phê Phắc bước đi, tôi hỏi. Thế bây giờ bà đi đâu đấy, bà Phê Phắc? Đi lên sân thượng, cô có muốn lên đấy mà ngắm phong cảnh không? Tôi bước sau bà, lần theo một chiếc cầu thang rất hẹp lên căn buồng sát ngay mái, rồi từ đấy leo thang chui qua một lỗ cửa con lên tới đỉnh tòa nhà. Bây giờ tôi đã đứng ngang tầm với xứ sở của lũ quạ và có thể nhìn rõ vào trong tổ chúng. Tựa trên những lỗ châu mai từ nóc nhà nhìn xuống phía dưới xa tắp, tôi thấy những khoảng đất trông như một bức họa đồ. Bãi cỏ tươi mơn mờn như nhung viền sát nền tường xám của tòa nhà. Cánh đồng rộng mênh mông như một công viên mọc đầy những cây cổ thụ lớn. Lách qua cánh rừng âm u tàn úa là một con đường đầy rêu xanh hơn cả những vòm cây. Ngôi nhà thờ ngay gần cổng, con đường và những trái đồi lặng lẽ, tất cả đều đắm trong ánh nắng mùa thu. Đường chân trời vây quanh dưới bầu trời xanh thẳm vẩn lên màu đá bạch ngọc. Cảnh vật không có nét gì dị thường nhưng thật là thú vị. Lúc xuống, chui qua lỗ cửa con, tôi không nhìn rõ lối đi ở gần cầu thang. Cái buồng sát mái tối như chiếc hầm, chẳng bù với vòng trời xanh thẳm tôi vừa đứng ngắm và những lùm cây bãi cỏ cùng những trái đồi xanh dờn chan hòa ánh nắng mà tòa nhà là điểm trung tâm. Những cảnh đó tôi đã đứng ngắm một cách thú vị. Bà Phê Phắc còn nán lại sau tôi một lát để đóng chiếc cửa con. Tôi của quạng tìm lối đi ra khỏi gian buồng xếp tối tăm và lần xuống chiếc cầu thang hẹp. Tôi còn quanh quẩn một lát ở đường hành lang dài tiếp giáp cầu thang ngăn giữa hai dãy buồng phía trước và phía sau của tầng gác thứ ba. Hành lang hẹp, thấp và âm u, chỉ có mỗi chiếc cửa sổ nhỏ ở tận đằng cuối, với hàng cửa hẹp màu đen đóng im ỉm, giống như dãy hành lang trong tòa lâu đài của con yêu râu xanh. Trong lúc tôi đang nhẹ nhàng bước đi, thì một âm thanh bỗng vang lên trong khoảng tịch mịch đó, một chuỗi cười đập vào tai tôi, chuỗi cười kỳ quái, khanh khách mà lại ảo não. Tôi đứng lại, tiếng cười cũng tắt, nhưng chỉ một lát nó lại vang lên và lần này to hơn vì ban đầu tiếng cười tuy rành rọt nhưng nghe rất nhỏ. Lúc này nó vang hẳn lên như muốn thức tỉnh những âm vang của tất cả những căn buồng cô tịch, mặc dù nó chỉ phát ra từ một căn buồng và tôi có thể chỉ rõ được cánh cửa nơi đã phát ra tiếng cười ấy. Tôi gọi to, bà Phê Phắc, tôi gọi to, vì lúc này tôi nghe thấy tiếng chân bà bước từ cầu thang chính xuống. Bà có nghe thấy tiếng cười không? Ai cười đấy? Chắc lại đứa người làm nào chứ ai? Có lẽ là Crespoon. Bà có nghe thấy không? Tôi gặng hỏi. Có nghe rõ, tôi nghe thấy nó cười thấy luôn. Nó vẫn ngồi khâu trong một gian buồng kia, đôi khi có cả ly nữa. Chúng nó thường nô như giặc ấy. Tiếng cười lại vẳng lên, nhỏ nhỏ, ngắt quãng, rồi kết thúc bằng những tiếng rì rầm kỳ dị. Grayser, bà phe phắc kêu lên. Quả thực, tôi không nghĩ rằng lại có một cô Grayser nào đó trả lời, vì tiếng cười đó thực là thê thảm, kỳ khôi, một tiếng cười tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Lúc ấy vào giữa buổi trưa, nên không thể nào có trường hợp ma quái hiện theo tiếng cười kỳ quái được. Cả thời gian lẫn môi trường không thể gây cho người ta sự sợ hãi. Nếu không, có lẽ tôi đã mê tín mà rụng rời đế đốt. Tuy nhiên, sự việc đó chứng tỏ tôi là một đồ ngốc, thần hồn nát thần tính, dù chỉ thấy thế làm ngạc nhiên. Cánh cửa gần tôi nhất bỗng mở, một chị hầu bước ra, chị ta chạc 30-40. Khổ người đậm đà, chắc, tóc hung, mặt mũi khắc khổ, thô kệch. Khó mà tưởng tượng được một sự xuất hiện nào kém tính chất lãng mạn và ma quái hơn. Làm ầm quá đấy, Grayser, bà phê phác nói. Phải có trật tự chứ. Grayser lặng lẽ cúi đầu rồi lui vào buồng. Bà quả phụ nói tiếp. Chúng tôi mượn chị ta ở đây để khâu vá và đỡ đần chị Ly trong công việc dọn dẹp. Không phải là chị ta không có những điểm đáng trách, song chị ấy cũng được việc. À, thế còn cô, sáng hôm nay dạy học trò mới có thấy thế nào? Câu chuyện chuyển sang Aden. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện cho đến lúc cùng xuống tới chỗ nhà dưới sáng sủa và vui vẻ. Aden chạy đến với chúng tôi trong phòng lớn và kêu lên. Thưa các bà, bữa ăn đã dọn. Và nói thêm, tôi đói lắm rồi. Bữa ăn đã dọn, sẵn sàng chờ chúng tôi ở phòng bà phe phắc. Chương 12. Cảnh yên tĩnh êm đềm buổi đầu ở Thornfin hình như hứa hẹn cho tôi một nghề nghiệp nhàn hạ. Càng về sau, khi đã quen với người với cảnh, thì cái ý nghĩ đó càng được vững tin. Bề ngoài thế nào thì tâm tính bà phe phắc như thế, nghĩa là người điềm đạm, bản chất hiền lành, có giáo dục và thông minh vào loại trung bình. Cô học sinh của tôi là một đứa trẻ linh lợi, được nuông chiều, vì vậy đôi khi tính nết bất thường hay thay đổi, nhưng vì nó được giao cho tôi trông nom hoàn toàn và không có ai can thiệp một cách bất hợp lý vào chương trình của tôi dạy dỗ nó, con bé cũng sớm bỏ được cái lối trái thói đi và trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo. Aden không có tài gì đặc sắc, tính nết không có nét gì nổi bật, chẳng có tình cảm hoặc sở thích gì phát triển đặc biệt vượt mức trẻ con bình thường. Nhưng nó cũng không có những nhược điểm và thói xấu đến nỗi kém những đứa khác. Aden học tập khá tấn tới, nó yêu mến tôi một cách bồng bột, mặc dù có lẽ cũng không lấy gì làm sâu sắc cho lắm. Và cũng vì tính hồn nhiên hay chuyện trò láu táu và luôn luôn cố gắng làm hài lòng tôi, nên đối với nó, tôi cũng thấy có một sự ràng buộc đủ khiến chúng tôi thích ở bên nhau. Điều này tiện thể mà nói, có thể bị coi là lời nói thiếu nhiệt tình ở những người vẫn thường có những quan điểm trịnh trọng về vấn đề bản chất thiên thần của trẻ thơ và về bổn phận của những người có nhiệm vụ dạy dỗ chúng là phải kính trọng đến sùng bái chúng. Nhưng tôi không viết để mơn trớn thói vị kỳ của những bậc cha mẹ, để hưởng ứng sự đạo đức giả hoặc ủng hộ sự lừa dối. Tôi chỉ nói đúng sự thật. Tôi thấy lương tâm băn khoăn lo lắng đến lợi ích và sự tấn tới của Aden. Tôi yêu Aden bé bỏng một cách êm lặng, cũng như đối với bà phê phác. Tôi biết ơn lòng tốt của bà và thấy vui sướng sống với bà vì đối với bà tôi có thái độ vì nể kín đáo, vì tâm hồn và tính tình bà thực là điềm đạm. Ai muốn trách tôi thì trách, tôi phải nói thêm rằng, thỉnh thoảng, khi tôi một mình tha thần ở ngoài vườn, khi tôi đến gần hàng rào nhìn ra đường cái, hoặc khi trong lúc Aden mải chơi với chị bảo mẫu và bà phe phắc đang làm mứt trong buồng, tôi leo lên tầng gác thứ ba, mở nắp chiếc cửa con lên trần gác xép và lên sân thượng, nhìn ra cánh đồng với những ngọn đồi xa và đường chân trời mờ ảo. Những lúc ấy, tôi ước ao có thể vươn tới một thế giới hoạt động, những thành thị, những miền có cuộc sống sôi nổi mà tôi đã từng nghe nói đến, nhưng chưa được trông thấy bao giờ. Những lúc ấy, tôi ước ao có được nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, được tiếp xúc với nhiều đồng loại, được quen biết với nhiều hạng người, chứ không phải chỉ với số ít người tôi hiện biết. Tôi đánh giá đúng điểm gì là tốt ở bà Fairfax và Aden, nhưng tôi tin rằng có những tấm lòng thuộc loại tốt khác. Còn nồng nhiệt hơn nữa, tôi ước ao muốn được thấy tận mắt những điều tôi tin tưởng ấy. Ai trách tôi đây? Chắc hẳn là rất nhiều người, và tôi sẽ bị coi là kẻ bất mãn. Biết làm sao được, bản chất con người tôi dạo dực sôi nổi, đôi khi nó cũng giày vò làm khổ tôi. Những khi ấy, sự an ủi độc nhất của tôi là đi đi lại lại trên hành lang tầng gác thứ ba, cảm thấy mình được yên ổn trong cảnh cô tịch ở nơi đây và thả sức cho tâm hồn được ngắm nhìn những ảo ánh sáng ngời hiện lên trước mắt. Biết bao nhiêu ảo ảnh rực rỡ. Những khi ấy, tôi mặc cho tim tôi hồi hộp, rộn ràng, nhịp đập ấy làm cho lòng tôi bối rối nhưng lại khiến cho nó chan hòa sức sống. Và có một điều tôi thích hơn cả là lắng nghe trong lòng tôi một câu chuyện không bao giờ hết. Một câu chuyện do trí tưởng tượng của tôi tạo ra và kể mãi không ngừng. Nó sôi nổi với những biến cố, với những sinh lực, với nhiệt tình, với những xúc cảm mà tôi mong được nhưng không có được trong cuộc sống hiện tại của tôi. Bảo rằng con người nên tự lấy làm thỏa mãn với cuộc sống bình lặng là sai. Con người phải hoạt động, và nếu không tìm thấy sự hoạt động thì nó phải tự tạo ra. Có hàng triệu người phải chịu số phận trì trệ hơn tôi nhiều, và hàng triệu người âm thầm cưỡng lại số mệnh. Không kể những cuộc nổi loạn về chính trị, ai mà biết nổi còn có bao nhiêu cuộc nổi loạn đang lên men trong đám quần chúng sống trên thế gian này. Phụ nữ thường bị coi là những người quen bình lặng, nhưng thực ra họ cũng cảm nghĩ khác gì nam giới. Phụ nữ cần được thể hiện những năng khiếu của mình và phải có một phạm vi hoạt động cho những cố gắng của họ, cũng như anh em nam giới. Họ đau khổ vì bị khống chế thô bạo, vì phải sống trong sự kìm hãm ngặt nghèo, cũng đúng như nam giới đau khổ vì chuyện ấy. Và những kẻ nào được hưởng đặc ân của họ nói rằng phụ nữ là chỉ có việc nấu bánh, đan bít tất, dạo dương cầm và thêu các thứ túi, đều là những kẻ bảo thủ hẹp hòi. Thực là không biết nghĩ mới kết tội hoặc chê cười phụ nữ. Nếu thấy họ, cố tìm cách học hỏi thêm để vươn lên cao hơn quan niệm thông thường về phụ nữ. Trong những lúc có một mình như vậy, tôi thường nghe thấy tiếng cười của Grayspoon, vẫn một chàng cười, vẫn những tiếng ha ha, chầm chầm, rợn người khi tôi nghe thấy lần đầu tiên. Tôi lại còn nghe thấy những tiếng rì rầm quái gở của chị ta. Nó còn kỳ khôi hơn cả tiếng cười nữa. Có những hôm chị hoàn toàn yên lặng, nhưng lại có những hôm tôi không sao hiểu nổi những âm thanh chị phát ra nữa. Đôi khi tôi gặp chị trước ở cửa buồng ra, tay cầm bát, đĩa hay một chiếc khay, đi xuống bếp rồi lại trở lên ngay. Thường thường, thưa độc giả lắm tưởng tượng xin thứ lỗi cho vì tôi kể lại sự thực tầm thường này. Tay bưng một bình rượu bia. Sự xuất hiện của chị bao giờ cũng làm tan hết sự tò mò do tiếng cười kỳ quái của chị gây nên. Nét mặt khắc khổ lầm lì, chẳng có điểm nào đáng để người ta ưa thích. Tôi đã mấy lần thử gợi chuyện với nói với chị, nhưng chị ta có vẻ ít lời, câu trả lời nhấm nhằn cộc lốc làm cho tôi chán, chẳng buồn hỏi thêm. Trong lâu đài còn có hai vợ chồng anh John, chị Lee, người dọn dẹp trong nhà, và Sophie, chị bảo mẫu người Pháp. Họ đều dễ chịu cả, nhưng không có gì đặc biệt. Tôi thường nói chuyện với Sophie bằng tiếng Pháp, đôi khi cũng hỏi thăm đến xứ sở của chị. Nhưng về phương diện miêu tả và kể chuyện thì chị rất kém. Thường chị trả lời rất uể oải, lung tung, như thể chị cố ý làm ra như vậy, để cho tôi đâm chán mà đừng hỏi thêm nữa. Tháng 10, tháng 11, tháng Chạp qua đi. Vào một buổi chiều tháng Giêng, bà Fairfax xin cho Aden nghỉ học, vì nó bị cảm lạnh. Aden ủng hộ lời đề nghị này một cách hăng hái, khiến tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, những ngày được nghỉ bất thần đối với mình quý giá ngần nào. Tôi ưng thuận, nghĩ rằng mình dễ dãi, và điểm này là đúng. Hôm ấy trời đẹp và quang đãng, nhưng lạnh buốt. Suốt cả buổi sáng ngồi lì trong buồng học, tôi đã thấy chán. Nhân dịp bà Fairfax vừa viết xong một bức thư muốn đem gửi, tôi liền mặc áo đội mũ, nhận đến hay, bỏ vào thùng thư hộ bà. Đi bộ hai dặm đường trong buổi chiều đông hôm ấy thực là thú vị. Yên chí để Eden ngồi gọn trong ghế bành cạnh lò sưởi trong buồng bà Fairfax rồi. Tôi đưa cho nó một con búp bê bằng nhựa cho nó chơi, Con búp bê này tôi vẫn bọc bằng giấy thiếc để trong ngăn kéo và một quyển truyện cổ tích để lúc nào nó thích thì xem. Và sau khi đã hôn nó để đáp lại câu "Cô về ngay nhé, cô bạn quý của em, cô Chanel thân mến của em" của nó, tôi ra đi. Mặt đất khô cứng, không khí im lìm, đường đi vắng vẻ. Tôi bước nhanh cho đến khi thấy người nóng ran lên. Tôi đi chậm chậm lại để phân tích và tận hưởng cái thú vị bao trùm lấy tôi trong giờ phút và cảnh trời lúc đó. Lúc ấy vào 3 giờ chiều, chuông nhà thờ ngân 3 tiếng, vừa đúng lúc tôi đi qua phía dưới gác chuông. Cái thú của giờ phút đó là ở cảnh hoàng hôn, ở ánh nắng nhàn nhạt chiếu chênh chếch. Tôi đã đi cách Tonopin được một dặm, trên con đường xưa nay có tiếng vì những cây hoa hồng dại về mùa hè, những cây hạt rẻ và cây dâu đen về mùa thu, và đến bây giờ vẫn còn lác đác vài cây san hô quý giá trong các bụi hồng. Nhưng cái cảnh thú vị nhất về mùa đông trên con đường này vẫn là cảnh u tịch, cỏ cây tiêu điều sơ sát. Nếu có một cơn gió thoảng đến thì cảnh vật ở đây cũng vẫn lặng lẽ, vì chẳng còn lấy một cây ô tô, chẳng có lấy một vòm xanh lao sao. Còn những cây gai và các bụi hạt rẻ xác xơ vẫn im lìm như những hòn đá trắng mòn nằm trơ trơ giữa đường. Xa xa, hai bên vệ đường, chỉ thấy cánh đồng bát ngát, không có bóng một đàn bò nào gặm cỏ, và thẳng hoặc nếu có vài con chim nâu thỉnh thoảng đụng đậy trên hàng rào, thì trông cũng giống như những chiếc lá vàng úa quên chưa rụng. Suốt dọc đường đến Hay, con đường thoai thoải leo lên dốc. Đến nửa đường, tôi ngồi trên một bậc thềm hàng rào dẫn từ chỗ ấy xuống cánh đồng. Khép áo kín người, ủ tay vào bao tay bằng lông thú, tôi không cảm thấy rét, mặc dù trời lúc đó giá căm căm, làn băng phủ mặt đường chứng tỏ điều đó. Ở đấy, có một dòng suối lúc này đã đóng băng, nhưng mấy hôm trước đây đã tràn ra vì băng tan bất chợt. Ngồi ở đây, tôi có thể nhìn xuống Tonopin, tòa lâu đài màu xám có lỗ châu mai đó nổi bật giữa khoảng thung lũng phía dưới chân tôi. Những cánh rừng và những tổ quả đen đen ở Tonopin in bật lên nền trời Tây. Tôi còn ngồi nán lại cho đến lúc vừng dương xế bóng, tỏa rực ánh hồng khuất sau những lùm cây, tôi bèn quay lại nhìn về phương đông. Ở đỉnh ngọn đồi phía trên tôi vầng trăng nhô lên nhợt nhạt như một dải mây, nhưng mỗi lúc một sáng dần. Chị Hằng nhìn xuống xóm Hay lấp ló sau vòm cây đang tỏa lên một làn khói lam từ mấy ống khói. Tuy còn cách xa đến một dặm đường, nhưng trong cảnh tịch mịch ấy, thoảng có tiếng rì rầm nhẹ nhẹ của cuộc sống. Vẳng bên tai tôi có tiếng suối chảy trong một thung lũng thẳm sâu nào đó, nhưng ở phía bên kia xóm Hay chập trùng nhiều đồi. Hẳn là ở đó có nhiều dòng suối lượn qua. Trong cảnh chiều im vắng, nổi lên tiếng nước róc rách gần đâu đây, và tiếng rì rầm của những dòng suối xa xa. Bỗng một tiếng động thô bạo nổi lên giữa những tiếng róc rách rì rầm êm dịu ở rất xa mà lại rất rõ. Một tiếng bập đều 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 đều, âm thanh của kim khí át hẳn tiếng nước rì rào nhẹ nhẹ, tựa như trong bức tranh sừng sững một hốc đá hoặc những cành sồi rườm rà đậm nét nổi bật lên làm mờ nhạt khoảng cách của những đồi cao chập trùng xanh lơ với chân trời rực ánh sáng hồng và những áng mây hòa hợp mà màu sắc tan lẫn vào nhau. Tiếng động gõ đều đều trên mặt đường, một con ngựa đang tiến gần lại nhưng vẫn còn khuất bóng vì đường ngoặt chĩ chi. Tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng vì đường quá hẹp nên đầu óc đầy những sự tưởng tượng vừa tươi đẹp vừa u tối. Hồi ức về những câu chuyện được nghe kể hồi còn nhỏ xen lẫn những chuyện ngớ ngẩn khác, nhưng khi những chuyện ấy hiện lên trong óc tôi, thì cái tuổi trưởng thành đem tới cho chúng một sinh lực, một sự sinh động mà tuổi ấu thơ không thể nào có được. Trong lúc con ngựa này tiến đến gần và tôi thì đang đợi nó hiện ra giữa ánh hoàng hôn, tôi nhớ lại một câu chuyện Bessie kể cho tôi nghe hồi trước. Một con ma miền Bắc nước Anh tên gọi Kitterat thường hiện hình thành một con ngựa, con lừa hay con chó to vẩn vơ trên những đường vắng vẻ, đôi khi đến gần những khách bộ hành đi khuya, cũng như con ngựa này đang tiến đến gần tôi. Tiếng vó ngựa đã gần lắm, nhưng tôi vẫn chưa trông thấy gì. Rồi ngoài tiếng vó ngựa nện đều đều, tôi lại nghe có tiếng chân chạy bên ngoài hàng rào và ngay sát gần tôi, dưới những bụi hạt rẻ. Một con chó lớn lướt qua, bộ lông đen nhánh, điểm trắng nổi bật lên giữa những lùm cây. Đúng là một con ma Gitarat trong câu chuyện của Bessie hiện hình rồi. Trông nó như một con sư tử, lông dài, đầu to tướng, nhưng nó đi qua bên tôi khá yên lành, chẳng buồn đứng lại, ngước đôi mắt kỳ dị lên nhìn vào mặt tôi như tôi chờ đợi. Con ngựa theo sau nó, một con ngựa cao lớn, mang trên lưng một kỵ sĩ. Người đàn